Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com. Ly Hỏa Mang Yêu toàn thân dực lực đột ngột hống lên một tiếng đinh tai nhức óc, phía hư không xung quanh trở nên tán loạn, từng đoàn phong nhận sắc như lưỡi kiếm bay tán loạn. Thân thể nó khổng lồ như vậy thế nhưng tốc độ lại không hề chậm, chớp mắt đã lao tới chỗ tinh hồn, bản thân khổng lồ che khuất một mảnh thiên không, hỏa diễm rực cháy, đạp xuống người tinh hồn. Một đòn này của Ly Hỏa Mang Yêu khẳng định cao thủ cùng giai không dám trực tiếp chống đỡ. Thế nhưng tinh hồn vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt nghiêm trọng nhìn lên, nguyên lực bắt đầu vận chuyển, tuyệt kết giới bùng lên bao vây thể hắn, tạo thành một lớp phòng hộ vô cùng chắc chắn. Hai chân hơi khuỵu xuống, song thủ đặt ngang hông, chuẩn bị tiếp một cước của Ly Hỏa Mang Yêu. Khi bàn chân khổng lồ với hỏa diễm rực cháy cách tinh hồn năm thước, bỗng nhiên hai tay đột ngột hướng lên trời, khí thế như vũ bão, chỉ thấy hư không xuất hiện ba đóa liên hoa màu xanh lam tuyệt đẹp. Bích Thiên Tình Nhật Thập Tam Liên. Chỉ nghe ầm một tiếng, hư không vang lên một hồi âm thanh vỡ nát, chỉ thấy không gian bị bẻ cong, từng đoàn phong nhận xé rách không khí, làm cho địa ngục minh hỏa trở nên tán loạn. Trong vài giây, phạm vi gần 3 vạn trượng địa ngục minh hỏa dường như đã bị dập tắt hoàn toàn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tinh hồn đỡ được một cước của Ly Hỏa Mang Yêu, nhưng tình hình dường như không khá khẩm gì. Chỉ thấy sắc mặt tinh hồn trở nên nhợt nhạt, khí huyết tán loạn, khóe miệng xuất hiện một tia máu. Thân thể bị lún xuống dưới gần 20 thước, bán kính 50 thước bị chấn thành một cái hố khổng lồ. Nếu không phải nhờ thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ và tuyệt kết giới vô cùng chắc chắn thì tình huống bây giờ còn thảm hơn gấp mấy lần. Về phần Ly Hỏa Mang Yêu, khi chạm với ba đóa liên hoa thì ngay lập tức ba đóa liên hoa nổ tung, tạo thành một lực lượng phản chấn cực mạnh khiến cho bay ngược về phía sau trăm trượng. Có điều, nhờ lớp phòng ngự rất chắc chắn nên hoàn toàn không bị thương. Ly Hỏa Mang Yêu đứng dậy, lại giống lên một tiếng, chân hất đất, sau vài giây thì lao người về phía, hỏa diễm toàn thân bùng cháy tựa như một ngọn núi lửa đang phun trào. Tinh hồn sắc mặt nghiêm trọng thế nhưng không hề hoảng loạn. Sau khi nuốt vào một viên xuân thu đan, nguyên lực đã dần phục hồi trở lại, nhún chân một cái đã bay ra khỏi cái hố, đứng giữa hư không. Chỉ thấy song thủ vẽ nên một đồ án âm dương bát quái, giữa không không, đồ án âm dương bát quái quang mang rực sáng. Tả thủ nắm lại thành quyền, thủy hỏa chân long quyết đã khởi động, thủy hỏa song long dài bây giờ đã dài hơn trăm trượng, long uy cuồng bạo, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Chỉ thấy tinh hồn đấm thẳng vào đồ án âm dương bát quái, một âm thanh tựa như tiếng chuông đồng vang lên, đại địa bị rung chuyển dữ dội. Bát cực đại địa chấn, một cự trường khổng lồ phá không bay tới chỗ Ly Hỏa Mang Yêu đang lao tới, thủy hỏa song long long chảo giơ ra chụp lấy đỉnh đầu của Ly Hỏa Mang Yêu. Lại một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, chỉ nghe Ly Hỏa Mang Yêu hét một tiếng thảm, dường như đã bị một quyền của tinh hồn đánh bị thương, khói bụi mờ mịt không nhìn rõ được phía trước đang xảy ra chuyện gì. Khi màn sương tan dần, thân thể to như một ngọn núi của Ly Hỏa Mang Yêu đã bị thủy hỏa song long quấn chặt, hoàn toàn không thể cử động, liên tục phát ra tiếng kêu rên gì thảm thiết. Với sức mạnh vô song của Ly, góc truyện audio.com, Hỏa Mang Yêu thủy hỏa song long chỉ bị nó cầm chân được vài giây thôi. Thế nhưng, với nhiêu đó thời gian cũng đủ để tinh hồn kết liễu mạng sống của nó rồi. Chỉ thấy tinh hồn chân đạp bộ hư không, khí thế toàn thân như mũi kiếm, dồn toàn lực bay thẳng vào đầu Ly Hỏa Mang Yêu. Ly Hỏa Mang Yêu thân thể vô cùng cứng cáp, tựa hồ như một tấm giáp không thể phá được. Nơi mà tinh hồn muốn hướng đến chính là đôi mắt. Chỉ có nơi đó mới có thể giúp tinh hồn hạ gục được. Quả nhiên, thủy hỏa song long không thể chế ngự được Ly Hỏa Mang Yêu. Khí lực xông lên, sức mạnh vô song bùng phát, ngay tức khắc thủy long ly hỏa biến thành màn sương tiêu tán giữa không trung. Nhưng hỏa long thì vẫn còn tồn tại, bởi vì tinh hồn nhờ kỳ ngộ có được hỏa chi bổn nguyên, sinh ra thuần dương chi hỏa mạnh nhất trong ngũ hành. Hỏa long nhờ vậy nên cũng được cải biến, chính là thuần dương hỏa long bất bại, trừ khi là tam đại hỏa diễm hỗn độn chi hỏa, hồng mông chi hỏa hay bạch hỏa ra thì không một loại hỏa diễm nào có thể khiến cho thuần dương hỏa long biến mất cả. Không biết có phải bởi vì nơi đây tràn ngập địa ngục minh hỏa, hay là do Ly Hỏa Mang Yêu kích phát ly hỏa thế, nhưng bây giờ khí thế của thuần dương hỏa long mỗi lúc một mạnh, gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, thân thể dài ra 500-600 thước, siết chặt thân thể Ly Hỏa Mang Yêu, tiếng xương cốt bị nứt khe khẽ vang lên, chỉ thấy Ly Hỏa Mang Yêu vô cùng thống khổ. Tinh hồn lúc này đã hóa thành một mũi lao, đâm thẳng vào mắt Ly Hỏa Mang Yêu, một đường thẳng đâm xuyên thân thể nó, chỉ nghe Ly Hỏa Mang Yêu hống lên một tiếng thống khổ, máu tươi chảy lên láng, thân thể khổng lồ như ngọn núi ngã ầm xuống. Thuần dương hỏa long long chảo sắc bén, chụp lấy đầu của Ly Hỏa Mang Yêu, bóp một cái đã nát thành tương. Ly Hỏa Mang Yêu cứ như vậy chết đi, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị thuần dương hỏa long đốt cháy, tan biến thành hư vô. Thuần Dương Hỏa Long gầm lên, sau đó bay trở về nhập vào thân thể tinh hồn. Tinh hồn cảm thấy bình cảnh muốn vỡ nát chính là dấu hiệu sắp đột phá. Lập tức nuốt vào mấy viên Xuân Thu Đan, vận chuyển mấy vòng chu thiên, nguyên lực dần dần phục hồi trở lại. Sau đó, tinh hồn vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, so với tầng thứ nhất Tử Thi Ngục thì tầng thứ hai Minh Hỏa Ngục này linh khí tốt hơn nhiều, trong không gian tồn tại địa ngục chi khí chính là một loại linh khí cao cấp. Tuy rằng rất ít nhưng vẫn rất hữu ích, nửa ngày sau, cuối cùng bình cảnh cũng được phá vỡ. Trên hư không, mây đen đã xuất hiện, hóa thành một vòng xoáy quỷ dị, ẩn hiện uy áp thiên địa khiến cho vạn vật khiếp sợ. Tinh hồn mở mắt ra, nhún người bay thẳng vào kiếp vân, tuyệt kết giới, âm dương bát quái trận đã khởi động. Ngồi xếp bằng trong lòng kiếp vân, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết vận chuyển, chuẩn bị đón chờ lôi kiếp giáng xuống. Lôi kiếp thập nhị trọng, sức hủy diệt cuồng bạo so với lôi kiếp đệ thập trọng không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy lôi kiếp hóa thành lôi long uy mãnh, giáng xuống đỉnh đầu tinh hồn. Thế nhưng khi chạm vào âm dương bát quái trận thì liền biến mất không không thấy đâu, chỉ thấy thân thể tinh hồn rực sáng lên, đoàn lôi chi lực tinh thuần nhập vào thân thể, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết vận chuyển mấy vòng chu thiên, chạy khắp kinh mạch rồi đổ về đan điền. Rồi đạo thứ hai, thứ ba tiếp tục giáng xuống, giống như đạo lôi kiếp đầu tiên, đều bị tinh hồn luyện hóa cả. Nhưng càng về sau, lực lượng hủy, góc truyện audio.com, diệt càng lúc càng mạnh mẽ, lần sau mạnh hơn lần trước gấp đôi, cho dù lực lượng phòng thủ của tuyệt kết giới và âm dương bát quái trận vô cùng nghịch thiên, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đến đạo lôi kiếp thứ 60, âm dương bát quái trận có dấu hiệu muốn sụp đổ. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, đạo lôi kiếp thứ 61 giáng xuống, một âm thanh đổ nát vang lên, âm dương bát quái trận biến mất. Lại nói về lần trước khi tinh hồn đột phá độ kiếp kỳ đệ thập trọng tình huống cũng giống như thế này. Tinh hồn suýt nữa bị lôi kiếp hủy diệt thì một u linh hoàng bào xuất hiện, ngay lập tức tạo nên một đại trận khác, nhờ vậy tinh hồn mới độ kiếp thành công. Nhưng lần này, tinh hồn quyết giữ vững sự tỉnh táo của mình. Đạo lôi kiếp tiếp theo giáng xuống, những tầng bảo hộ như tuyệt kết giới, âm dương bát quái trận đã bị phá hủy, nếu không chống đỡ được thì tinh hồn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục là điều chắc chắn. Nhưng người như tinh hồn tuyệt đối sẽ không chịu đầu hàng. Mắt thấy lôi long sắp đánh xuống, tinh hồn hét lên một tiếng, như không cam chịu trước số phận. Nhưng dòng hồi ức xưa tràn về, là đau thương bất hạnh, là bị tước đi tất cả mọi thứ, dường như đã hóa thành một lực lượng vô song. Chỉ thấy sau lưng hắn, một cái bóng khổng lồ hiện lên, đôi mắt màu tím như nhìn thấu nhân gian vạn vật, đôi cánh to lớn như ôm trọn lấy tất cả. Sinh vật thần thánh ấy, không thể nhìn rõ được nhưng dường như sinh vật ấy cảm ứng được với ý chí của tinh hồn nên đã xuất hiện, biến thành một sức mạnh vô song, lực lượng lôi kiếp bị kéo về phía tinh hồn. Dường như thiên địa đại đạo đang run rẩy, sợ hãi trước sinh vật này, do dù bị cướp đi linh lực nhưng không dám chống trả. Cỗ linh lực khổng lồ ấy, toàn bộ đều được tinh hồn hấp thụ. Khắp kinh mạch không ngừng được gột rửa, bài trừ tạp chất, sau đó như những dòng sông lớn đổ về đan điền. Khí thế tinh hồn mỗi lúc một tăng, ầm một tiếng, kiếp vân bị phá tan, chỉ thấy đứng giữa hư không thiên địa, một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ hiện lên, bao trùm lấy tất cả, quang mang bao phủ. Đột phá độ kiếp kỳ thập nhị trọng, thực lực chân chính bây giờ đã có thể so sánh với cường giả thần đế cảnh hậu kỳ. Cách chương.